Suy gẫm bài tin mừng Chúa Nhật thứ 14. Đừng xét đoán theo dáng vẻ bên ngoài. Quý vị thân mến, tự nhiên và theo thói đời, người ta hay phán đoán theo bên ngoài. Xem mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Đó là câu ca dao mà người Việt Nam cũng hay nói. Chúa Giêsu vì mến yêu quê nhà đã về thăm làng Nazareth, giảng dạy khôn ngoan, người ta thán phục, nhưng tiếc rằng họ ngạc nhiên, nhưng không kính phục, không tin, lại còn moi móc ba má Chúa ra để khinh thường Chúa. Ông ta là con ông Thợ Mộc, con bà Maria, họ đã biết quá rồi. Theo thói đời, mình phải hơn, đúng hơn, hay hơn, mẹ con mình phải giòn hơn. Ở nhà nhất mẹ gì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta. Vì thế con gà tích nhau tiếng gáy, nếu không gièm pha, hạ bệ được, cũng phải lôi xuống. Cái đó là do tội kiêu ngạo của Satan truyền sang cho ông bà nguyên tổ. Ông bà lại truyền cho con cháu chắt chút chít chụt chịt cho đến đứa chịt cuối cùng trước ngày tận thế. Đức mẹ cho biết trong bài kinh ngợi khen, Chúa đã ra tay uy hùng đánh tan người kiêu ngạo với những ý nghĩ kiêu căng của chúng. Và Chúa Giêsu không dạy ta học cách làm phép lạ, làm cho bánh hóa ra nhiều, học cách đi trên biển, học cách trừ quỷ, học cách làm cho người chết sống lại. Nhưng Chúa Giêsu nói, hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Sau này Thánh Phêrô cũng nói, Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Tư tưởng thứ hai, Chúa xét đoán thưởng phạt từ những lý do bên trong tâm hồn. Câu chuyện sau đây minh chứng và rất đáng suy nghĩ. Mẹ Angelica, vị sáng lập và điều hành đài truyền hình Lời Hằng Sống tại bang Alabama, đã kể chuyện đáng suy nghĩ sau đây. Tại một nhà dòng nọ có hai tu sĩ linh mục. Vị thứ nhất dáng người thanh nhã, nói năng hoạt bát, giảng dạy lưu loát, giao tế khéo léo, được nhiều người ngưỡng mộ. Bề trên dòng coi vị tu sĩ này như một kho báu, vì nhờ tu sĩ này mà nhà dòng nhận được nhiều giúp đỡ tài chánh của những người mến mộ ngài. Vị thứ hai thân hình cục bịch, giọng nói ấp úng, khi giảng phải cầm giấy đọc vì kém trí nhớ. Nhiều fan bị thính giả cười vì phát âm không chỉnh. Tu sĩ này chân thật, nghĩ sao nói vậy, dễ làm mất lòng người ta. Bề trên ái ngại vì tu sĩ này, không muốn ông tiếp xúc nhiều với dân chúng. Hai tu sĩ này đã chết trong cùng một tháng. Đám táng của tu sĩ thứ nhất thật đông người dự, coi như lớn nhất trong lịch sử nhà dòng. Trong điếu văn người ta ca tụng ông như ông thánh sống, vì ngài rất khéo cư xử, không làm mất lòng ai, nên được nhiều người quý mến. Cha bề trên dù có đối tiếc người anh em trong dòng, nhưng cũng thấy hãnh diện trước sự bộ mến người ta dành cho tu sĩ này. Cha sung sướng nhận những thiệp phân ưu với những lời lẽ cảm động và những món tiền phung điếu thật lớn. Không ai nghĩ phải cầu nguyện cho tu sĩ này, vì ngay cả khi còn sống, tu sĩ này đã chẳng xin ai cầu nguyện cho mình. Ngài đã không coi trọng việc cầu nguyện, mà chỉ chú trọng đến các hoạt động, nhất là giao tế để chinh phục tình cảm của người khác. Tang lễ của tu sĩ thứ hai thì khác hẳn. Chỉ có cha bề trên, các anh em dòng và lèo tèo ít thân nhân của thầy tham dự. Cha bề trên chẳng biết nói gì về cuộc đời của cha của thầy vì quá đơn sơ mộc mạc. Vị tu sĩ này ít tiếp xúc với người ngoài nên chẳng có thiệp hân ưu hay có tiền phúng điếu. Mọi người chỉ biết thương tiếc cầu nguyện cho ngài, cũng như khi còn sống ngài đã hay xin họ cầu nguyện cho mình. Sau hai đám tang, một đêm cha bề trên nằm mơ được Chúa cho biết vị tu sĩ được nhiều người phân ưu phúng điếu kia đã sa hỏa ngục, còn tu sĩ cục bịch bị khinh rẻ kia đã được ở trên thiên đàng cùng các thánh. Cha bề trên ngạc nhiên thì Chúa giải thích: người thứ nhất từ lâu đã không thuộc về ta, nó đã thuộc về thế gian. Nó dùng tài năng ta ban để phục vụ thế gian và để suy tôn chính mình nó. Nó chỉ muốn đẹp lòng người đời mà không muốn đẹp lòng ta. Nó mang danh ngôn sứ mà không nói những gì ta muốn nó nói, chỉ nói những gì lợi cho nó và muốn thế gian nghe. Thế gian ưa chuộng nó nhưng ta thì không. Bao nhiêu người chết trong tội bởi vì nó làm thinh không răn đe cảnh giác họ. Nó phải chịu trách nhiệm về phần lỗi của những người đó. Còn người thứ hai là tôi tớ trung trực của ta. Chỉ vì sự trung trực của nó mà nhiều người ghét nó. Nó không lo chiều ý người đời mà chỉ lo làm theo ý ta, nên thế gian ghét nó. Nó không phàn nàn về những khả năng giới hạn của nó, mà biết lợi dụng sự yếu kém đó để thêm khiêng nhượng trước mặt ta. Chính nhờ những lời chính trực nói của nó mà nhiều người đã được ơn ăn năn thống hối và được ơn cứu rỗi. Nó không phí thời giờ để nói chuyện vô ích và định hót thế gian, nhưng đã tận dụng thời giờ để cầu nguyện liên lỉ cùng ta. Nó được ta chúc phúc nhờ bao nhiêu người khác cầu nguyện cho nó nữa. Vì vậy giờ đây nó đã được nhập hàng ngũ những môn đệ thiết nghĩa của ta. Vượt xa Đức Mẹ À Cư Giúp số 161, tạp chí Về Bên Mẹ Là Vàng số 32, tháng Giêng năm 2000, trang 8 đã đăng lại chuyện này. Thứ ba, Chúa Giêsu muốn xin Mẹ Maria giúp con đừng xét đoán ai theo dáng vẻ bên ngoài, nhưng biết nhìn họ giống hình ảnh Chúa và được Chúa yêu thương. Và con biết ăn ở khiêm tốn trước nhan Thánh Chúa và mọi người. Amen.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật nghĩ a sáng giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái sơn cũng mòn hen, dòng sông cả mây sâu có là mấy đêm, giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dâng tiến ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiến thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Thà hoạn nạn.